Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 30 tháng 10 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần 1, những lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican đã không thay đổi chính sách quan hệ với Hồi giáo. Đó là quan điểm của vị niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh Vatican. Ông Giovanni Galassi, đại sứ của tiểu quốc San Marino, là niên trưởng ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, có một thời gian làm việc lâu dài nhất bên cạnh Tòa Thánh Vatican, đã nói với hãng thông tấn ANSA của Ý rằng, tôi không thấy có sự thay đổi đáng kể nào về đường hướng ngoại giao của Tòa Thánh đối với Hồi giáo. Ông đại sứ còn nói thêm như sau, dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, cũng như dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Tòa Thánh luôn luôn có một lập trường kiên nhẫn và chủ trương đối thoại. Các nhà ngoại giao của Tòa Thánh khi quan hệ với thế giới Hồi giáo đã luôn nhắm đến kết quả cụ thể trong tinh thần cương quyết và hy vọng. Ông đại sứ của tiểu quốc San Marino nói thêm như sau. Ngày nay hơn bao giờ hết, việc đối thoại với những tôn giáo không phải là vấn đề dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn cố gắng hết sức mình. Nhắc lại chuyện phản đối gần đây tại nhiều quốc gia Hồi giáo trước bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg, ông đại sứ nói rằng phản ứng giận dữ đó chỉ tiêu biểu cho những gì gọi là phụ thuộc ở vòng bên ngoài của thế giới Hồi giáo. Ông đại sứ Galassi cũng nhắc lại chuyện khi được đề cử làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố rằng chiến lược ngoại giao của Tòa Thánh không thay đổi, vẫn đối thoại với Hồi giáo. Tuy nhiên, ông cũng thêm, nhiệm vụ đó trở nên phức tạp do sự thờ ơ của Tây Phương đối với tôn giáo. Do vậy, việc liên lạc trở nên khó khăn đối với những người tin vào tôn giáo. Tin Thái Lan, bế mạc Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất. Trong thánh lễ bế mạc đại hội vào sáng Chủ nhật 22 tháng 10, Đức Hồng Y CB, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã nêu bật vấn đề cơ bản của truyền giáo, vốn không được chú ý trong những ngày làm việc của đại hội, là vấn đề tử đạo. Hàng trăm tân tòng thuộc các sắc tộc của Thái Lan đã đến tham dự thánh lễ, và thánh lễ được kết thúc bằng nghi thức sai đi truyền giáo, được trao cho tất cả các đại diện của các đoàn các quốc gia tham dự đại hội, và qua các đại diện này mà đến với tất cả mọi người. Đức Hồng ICB đã cầu nguyện, xin máu của các anh hùng tử đạo Á Châu, bây giờ và luôn mãi, là hạt giống mới cho giáo hội ở mọi nơi của lục địa này. Trước thánh lễ, Đức Cha Vincent Conceição, Chủ tịch Ủy ban về Loan báo tin mừng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã đọc sứ điệp kết thúc đại hội. Đúng ngay ngày Thế giới truyền giáo, sứ điệp thúc giục người Công giáo rao truyền đức tin của mình bằng sự can đảm và tôn trọng trong đối thoại với những người dân, các tôn giáo và các nền văn hóa của lục địa Á Châu. Sứ điệp khẳng định rằng, trong một thế giới bị đánh dấu bằng những xung đột sắc tộc và căng thẳng về tôn giáo, thì loan báo tin mừng là đường hướng để xây dựng sự chung sống ở Á Châu. Những ngày cùng làm việc với nhau đã bộc lộ ra rằng, con người Á Châu có thể trở thành tấm thảm đã được dệt nên bởi câu chuyện của Chúa Giêsu. Cùng với các đại biểu, các giám mục, các vị hồng y, thánh lễ bế mạc cũng có sự hiện diện của hàng trăm gia đình từ các sắc tộc của miền Bắc Thái Lan, như Karen, Lahu, Miao và Akka, với trang phục truyền thống hết sức phong phú của họ. Một làn sóng biến chuyển cũng đang diễn ra ở miền Bắc Thái Lan. Giáo phận Chiang Mai có nghĩa vụ phải mở cửa ít nhất một nhà thờ hàng tháng và tổ chức các hoạt động cầu nguyện và các hoạt động dành cho tân tòng. Dấu hiệu hoa quả của loan báo tin mừng này là một sự khuyến khích cho ngày làm việc kết thúc đại hội như một lời mời gọi và trách nhiệm ra đi và kể cho mọi người rằng Chúa Giêsu là Chúa. Lệnh truyền nhắc lại rằng các môn đệ trên đường Emmaus và các tông đồ sau khi gặp mặt đấng phục sinh, ngay tức khắc đã ra đi công bố tin mừng bằng trái tim rực lửa. Trong những ngày đại hội, trong bản văn mang đặc trưng tương tự của các giám mục và các nhà thần học, việc công bố cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô đã nhanh chóng thu hút người dân, các tôn giáo và các nền văn hóa vào cuộc đối thoại.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến do Minh Duy trình bày. Tạm biệt Bắc Ninh, tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu, làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa, làm phân bón cho cây đời tươi nhựa, triệu hỏa vàng bát ngát những mùa sau. Câu hát quan họ, người ơi người ở đừng về, níu kéo tôi. Như Thánh Phaolô nói, nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô, điều này tốt hơn bội phần. Nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại và ở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Dầu vậy, tôi vẫn thưa với Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Và hôm nay Chúa gọi tôi về, nên tôi thưa xin vâng. Giờ đây tôi sung sướng như dân Chúa xưa kia được trở về đất hứa. Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Tạm biệt giáo phận thân thương. Tạm biệt Bắc Ninh, nhớ nhà thờ chánh tòa với những thánh lễ đông đúc mỗi trưa Chủ nhật, và nhất là các ngày lễ lớn. Nhớ những ngày cha con, anh em quay quần mâm cơm đơn sơ mà thật ấm cúng. Nhớ dòng sông cầu nước chảy lững lờ như mơ mộng. Nhớ quê hương quan họ mà theo một nhạc sĩ nào đó thì cả đến một làng nắng cũng mang điệu dân ca. Những làn điệu vừa thánh thoát, vừa thiết tha, như muốn đưa lòng người trở về với cõi âm sâu nhất, bí ẩn nhất. Nhớ cửa tả cổ thành, nơi mà vào năm 1838, Thánh Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tự và Thánh Trùm Cả Giuse Hoàng Lương Cảnh, rồi vào năm 1862, 100 vị đầu mục và thứ mục đã anh dũng hy sinh vì đức tin. Nhớ ơn trọng đại. Nhà thờ chánh tòa được nhận là địa điểm bất kỳ lúc nào cũng có thể đến hành hương để hưởng ơn toàn xá. Tạm biệt sáu giáo hạt, Bắc Ninh, Bắc Giang, Gia Lương, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc. Nhớ núi Tam Đảo bồng bềnh trong mây, hoa muôn sắc lúc nào cũng khoe màu như chỉ có mùa xuân bất tận. Nhớ hồ núi Cốc, với mối tình thơ mộng dàn dụa nước mắt. Giữa chàng cốc với nàng công. Nhớ hồ Ba Bể, từng được mệnh danh là thiên nhiên đệ nhất hồ. Với thác Đầu Đẳng, ao Tiên, động Buôn, đảo Bà Giá. Với những loài thú hiếm như vọc mũi hết, gấu ngựa, vạc hoa. Nhớ cây giả hương tiên lục ngàn tuổi vẫn tỏa hương thoang thoảng, nhất là vào mùa hoa. Nhớ đền Sóc Sơn, còn ghi dấu chân của người thiếu niên làng Giống, đã cứu dân cứu nước, rồi thanh thản về trời. Nhớ thành Cổ Loa của An Dương Vương, với chiếc nỏ thần giúp dân hưởng thái bình, và nước hưởng độc lập. Nhớ Mê Linh của hai bà Trưng, với cuộc khởi nghĩa mà thành Ly Lâu, dấu vết tuy mờ nhạt, nhưng lịch sử vẫn luôn đậm nét. Nhớ Chùa Dâu, cái nôi của Đạo Phật tại Việt Nam. tôn giáo đã góp phần đáng kể vào nền văn hóa quê hương. Nhớ đền Lý Bát Đế và chiến công oanh liệt trên sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Nhớ những vườn chè Thái Nguyên và Tuyên Quang bát ngát màu xanh mà hương vị đậm đà, khiến những tình bạn như muốn kéo dài đến vô tận. Nhớ những nông dân chất phác, chân lắm tay bùn, mà tâm hồn trong sáng như pha lê, nắng sớm mưa chiều vẫn giải dầu sương gió, để gia đình và người đời có được những bát cơm ngon. Anh chị em giáo dân quý mến, như vẫn thường làm trong các dịp lễ thánh tâm, tôi xin lỗi anh chị em vì đã có những lúc tôi làm anh chị em phật lòng, và vì nhiều điều tôi ước ao mà chưa thực hiện được. Tôi cũng chỉ là một người yếu đuối và nhiều thiếu sót. Những gì làm được đều nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện, cũng như sự cộng tác của anh chị em. Tôi tha thiết xin anh chị em siêng năng đọc kinh ở nhà thờ, cũng như ở gia đình, để đời sống được thánh hóa. Anh chị em cố gắng tham dự điều đặn thánh lễ Chúa Nhật khi có thể được, và về giáo phận vào các dịp lễ lớn. Đặc biệt, anh chị em hãy siêng năng lần hạt mân côi để xin Đức Mẹ giúp đỡ. Hãy cố gắng giữ sự đoàn kết trong các xứ họ và các hội đoàn. Ước gì các em thiếu nhi đều tham gia phong trào thiếu nhi thánh thể, các thanh thiếu niên tham gia ca đoàn giới trẻ, các chủ gia đình tham gia họ gia trưởng, các hiền mẫu tham gia họ mân côi, đông đảo già trẻ nam nữ tham gia hội dòng ba. Anh chị em đừng để cho những tham vọng hay những tính toán trần gian làm cho đoàn chiên bị chia năm xẻ bảy, nhưng phải liên kết với giám mục như đoàn chiên với mục tử. Với ban hành giáo, tôi cảm ơn quý ông bà anh chị em đã hy sinh vì Chúa và hội thánh. Quý ông bà anh chị em là cánh tay nối dài của giám mục. Đoàn chiên Chúa mạnh hay yếu, một phần khá lớn tùy thuộc quý ông bà anh chị em. Xin quý ông bà anh chị em hết lòng vì Chúa, vì xứ họ. Xin cố gắng gìn giữ tinh thần hiệp nhất trong các xứ họ. Đừng để tinh thần thế gian, óc bè phái, tính tham danh làm đoàn chiên Chúa phải thiệt thòi. Xin cố gắng duy trì và cổ vũ việc đọc kinh dự lễ điều đặn, nhất là các ngày Chúa Nhật. Xin tổ chức và khích lệ các gia đình đọc kinh tại nhà hàng ngày, hoặc riêng từng nhà, hoặc năm bảy nhà gần nhau cùng nhau đọc kinh chung. Xin liệu cho mọi người sinh hoạt trong các đoàn thể của xứ họ và giáo phận. Xin liên lạc thường xuyên với cha xứ và giáo phận để giữ gìn và tăng cường mối dây hiệp nhất. Xin quý ông bà anh chị em nhớ lời Chúa trong sách Huấn Ca, để luôn luôn quảng đại hy sinh. Hãy đưa mắt nhìn, tôi đâu có vất vả bao nhiêu, và chính tôi đã được nghỉ ngơi an nhàn. Với giới trẻ, chúng con biết hiện nay tiền của, vật chất, danh vọng, địa vị, hưởng thụ bất chính đang lôi cuốn nhiều người xa rời Thiên Chúa, dẫn đến những thảm họa khôn lường. Cha tha thiết khuyên chúng con xây dựng được đời sống đạo đức vững chắc, dựa trên nền tảng cầu nguyện, suy niệm lời Chúa, tôn sùng và yêu mến nhiệm tích thánh thể. Chúng con hãy can đảm xây dựng nếp sống luân lý lành mạnh, dựa trên nền tảng thực hành các nhân đức Kitô giáo, đề kháng lại nếp sống tiêu cực, rượu chè, cờ bạc, trai gái, thuốc sái. Chúng con cũng hãy nỗ lực nâng cao kiến thức giáo lý và văn hóa để phục vụ hữu hiệu. Cuối cùng, xin chúng con nhiệt tình tham gia việc tông đồ, đặc biệt hướng tới 7 triệu anh chị em lương dân trong giáo phận. Với các chủng sinh và các dự tu, cha nhắc lại với chúng con những điều cha vẫn canh cánh bên lòng. Trước hết, chúng con phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Không ai sống được nếu không có tình yêu. Đi tu không phải là từ chối tình yêu. Trái lại là yêu mến Chúa hết lòng, và yêu mến mọi người, đến nỗi không còn thiết tha với một tình yêu cho riêng mình nữa. Chính lòng yêu mến Chúa giúp chúng ta yêu mến nhau như anh chị em một nhà, biết hiệp nhất với nhau chung quanh người thay mặt Chúa như một cây có nhiều cành. Cũng chính vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng con dám đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, không tìm cho mình, chỉ tìm tôn vinh Thiên Chúa qua việc yêu mến và phục vụ tha nhân. Xin chúng con nhớ lời Thánh Phaolô: tôi không hổ thẹn vì tôi biết tôi đã tin vào ai. Với những người dâng mình cho Chúa trong đời sống thánh hiến, Cha cảm ơn chúng con đã cầu nguyện, đã làm gương, đã hy sinh vì giáo phận. Trong xã hội ngày nay, nhiều người chạy theo hưởng thụ mà quên đi những giá trị nhân bản và siêu nhiên. Xin chúng con tiếp tục tiến bước để đời sống theo các mối phúc thật thuyết phục con người thời nay tìm đến chân lý tin mừng. Riêng đối với tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, Cha xin chúng con đã dâng mình cho Chúa thì dâng cho trót. Chúa rất cần và rất quý những hy sinh âm thầm của chúng con. Chúng con phải lấy hiệp nhất làm phương châm sống. Muốn tu được, chúng con phải bỏ mình. Ai có cái tôi to quá thì không tu được đâu. Có thể chúng con không nổi nan về học vấn, về công việc to lớn, nhưng chúng con phải nổi nan về tình thương yêu, về đức bác ái. Và Cha nghĩ đây là điều quan trọng nhất. Phải làm thế nào để chúng con đi thì người ta nhớ, chúng con ở thì người ta thương. Muốn thế, chúng con hãy chăm lo và chiên cần cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện thì không thể yêu mến Chúa hết lòng được. Như chúng con vẫn nói đùa với Cha, lỡ ngớ vớ được thiên đàng. Cha chúc tất cả chúng con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1 những lời tâm sự của Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần 2. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Giải phóng nô lệ, một phong trào Kitô giáo. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Chế độ buôn bán và sử dụng nô lệ đã hiện hữu tại các nước Phi Châu và Ả Rập trước khi xâm nhập vào Âu Châu. Nhưng vào thời Chúa Giê-xu, số người nô lệ chiếm đến 75% tổng số dân tại thành phố Aten, Hy Lạp, và hơn một nửa dân số La Mã. Chế độ nô lệ cũng rất thịnh hành trong nhiều bộ lạc của người thổ dân Mỹ Châu trước khi nhà thám hiểm Colombo đặt chân lên bờ biển Tân Thế Giới. Trừ một số nhỏ, phần lớn các vua chúa, giáo sĩ các tôn giáo và ngay cả các nhà hiền triết đều tán thành chế độ nô lệ. Aristotle, nhà hiền triết có nhiều ảnh hưởng nhất thời cổ Hy Lạp, xem chế độ nô lệ như một nhu cầu tự nhiên và cần thiết. Không giống như các nô lệ trong thời hiện đại, những người nô lệ thời cổ không những làm các việc lao động phổ thông, mà còn đảm trách những công việc đòi hỏi nhiều năng khiếu và chuyên môn. Tại Hy Lạp, người sinh ra trong tự do và các địa chủ không hề động đến công việc tay chân. Tại La Mã, người ta cũng thấy một tình trạng tương tự. Người nô lệ phải làm tất cả mọi công việc tay chân. Như vậy, những tác phẩm nghệ thuật như Bảy Kỳ Quan của Thế Giới, chẳng hạn, đều là công trình của những người nô lệ. Ngày nay, khi đứng chiêm ngắm những dinh thự hay tượng đài thời cổ tại Trung Đông hay Âu Châu, các du khách dễ quên rằng họ đang đứng trước các công trình của người nô lệ. Nhiều người có lẽ không biết đến thảm trạng nô lệ vẫn tiếp diễn tại hàng trăm nước trên thế giới cả trăm năm sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1865. Ethiopia vẫn duy trì chế độ nô lệ cho đến năm 1942. Ả Rập Saudi chỉ bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1962. Bóng dáng nô lệ chỉ thực sự biến mất khỏi Peru vào năm 1964. Và tại Ấn Độ, mãi cho đến năm 1976, người ta mới không còn thấy người nô lệ. Ngày nay, có ai ngờ rằng tại Sudan Phi Châu vẫn còn người nô lệ? Trong lá thư gửi cho một người tín hữu tên là Philemon, Thánh Phaolô khuyên ông không nên xem Onesimus như một người nô lệ nữa, mà hãy đối xử với anh như một người anh em. Trước đó, Onesimus đã bỏ trốn, và người ta đã bắt lại được và mang trả lại cho người chủ của anh là Philemon. Trong thư gửi cho ông Philemon, Thánh Phaolô nói rằng, với tư cách là một tín hữu Kitô, ông không được thực hành chế độ nô lệ. Cũng thế, trong thư gửi cho giáo đoàn Galata, Thánh Phaolô viết rằng, trong cái nhìn Kitô giáo, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, bởi vì mọi người đều nên một trong Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên, trong một xã hội mà chế độ nô lệ đã được thực hành từ hàng ngàn năm qua, Thánh Phaolô quả đã làm một cuộc cách mạng khi đưa ra những lời tuyên bố như trên. Những lời ngỏ của thánh nhân với ông Philemon và giáo đoàn Galata đã trở thành động lực thúc đẩy việc bãi bỏ chế độ nô lệ. Cùng với mệnh lệnh của Thánh Phaolô, còn có rất nhiều hành động cụ thể trong cộng đồng Kitô Thiên Khởi hoàn toàn đi ngược lại với chế độ nô lệ. Quả thật, có nhiều thay đổi đang diễn ra trong thời Giáo hội Thiên Khởi. Cụ thể, các tín hữu Kitô luôn đối xử với người nô lệ như những con người tự do. Người nô lệ được cử hành phụng vụ trên cùng một bàn thờ với các tín hữu Kitô. Cách cư xử này hoàn toàn trái ngược với cách đối xử của người La Mã. Trong nhiều trường hợp, các tín hữu Kitô đã giải phóng người nô lệ. Trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, một khi trở lại với Kitô giáo, các tín hữu luôn bắt đầu bằng việc trả tự do cho người nô lệ. Hành động này thường diễn ra trước mặt vị giám mục. Người ta ước tính có đến 8.000 người nô lệ được các tín hữu Kitô trả tự do trong những thế kỷ đầu. Bên cạnh hành động của các cá nhân được thúc đẩy bởi niềm tin, luật pháp của đế quốc La Mã cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề. Chẳng hạn, năm 315, hai năm sau khi ban hành chiếu chỉ Milano nhằm chấm dứt các cuộc bách hại đối với Kitô giáo, hoàng đế Constantino đã ra lệnh tử hình tất cả những ai phạm tội bắt cóc trẻ con để biến chúng thành nô lệ. Giải phóng người nô lệ không những xuất phát từ niềm xác tín của người tín hữu Kitô. Hành động này còn đòi hỏi rất nhiều can đảm nơi họ. Các sắc chỉ do các hoàng đế La Mã ban hành không hề cổ võ việc trả tự do cho người nô lệ. Chỉ có một vị hoàng đế đã bày tỏ thiện cảm với việc làm của các tín hữu tiên khởi. Vị hoàng đế này là Justiniano. Ông ra lệnh bãi bỏ tất cả mọi luật lệ nào ngăn cản việc trả tự do cho người nô lệ. Song song với hành động quả cảm của các tín hữu Kitô và một vài vị hoàng đế, các nhà thần học trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo cũng bắt đầu đưa ra những suy tư hỗ trợ cho việc giải phóng người nô lệ. Vào thế kỷ thứ tư, nhà thần học Lactantius nói rằng, dưới mắt Thiên Chúa, không có ai là nô lệ cả. Cũng vào thời kỳ này, Thánh Augustino khẳng định rằng, chế độ nô lệ là sản phẩm của tội lỗi và ngược lại với chương trình của Thiên Chúa. Cũng vào thế kỷ thứ tư, Thánh Chrysostom khẳng định rằng Chúa Giêsu đến trong trần gian là để giải phóng người nô lệ. Ngài tuyên bố như sau: trong Chúa Giêsu Kitô không có ai là nô lệ, do đó không cần thiết phải có một người nô lệ. Thánh nhân khuyên các tín hữu Kitô hãy chuộc người nô lệ, trang bị cho họ nghề nghiệp và trả tự do cho họ. Cứ thế, cùng với những lời hô hào của các vị chủ chăn và hành động can đảm của các tín hữu Kitô, vào thế kỷ thứ 12, quá hiếm lắm, người ta mới thấy một người nô lệ. Và vào thế kỷ thứ 14, nô lệ đã trở thành một ý niệm hoàn toàn xa lạ đối với Âu Châu. Do được giải phóng và được đối xử với lòng nhân đạo, nhiều người nô lệ đã trở lại với đức tin Công giáo. Một số trở thành linh mục. Vào thế kỷ thứ 3, Callistus, vốn đã từng là nô lệ, không những trở thành linh mục mà còn cả giám mục và giáo hoàng nữa. Rất nhiều người đã được giáo hội tôn vinh vì đã tử đạo. Nhà thờ Thánh Vitale tại Ý đã được Hoàng đế Justiniano cho xây cất vào thế kỷ thứ 4 để tôn vinh vị thánh tử đạo, vốn đã từng là nô lệ này. Chúng tôi xin tạm ngưng 1-2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Khai tâm kỳ tổ giáo. Quý vị và các bạn thân mến, bài hôm nay là bài cuối cùng trong loạt bài học hỏi phụng vụ về mùa phục sinh. Chúng ta nói về ý nghĩa và mục đích của thời kỳ nhiệm huấn trong nghi thức khai tâm Kitô giáo. Các sách phụng vụ, nhất là sách nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn, cho chúng ta biết ý nghĩa của thời gian này như sau. Thứ nhất, đây là thời gian người tân tòng có thể hiểu biết về các mầu nhiệm trong đạo. Sự hiểu biết này họ đã có được trong thời gian chuẩn bị dự tòng. Nhưng vào thời kỳ nhiệm huấn, họ sẽ được học hỏi kỹ lưỡng hơn với những cách trình bày thích hợp, làm cho nội dung của các mầu nhiệm được nhận ra cách dễ dàng hơn. Ân thánh đã nhận được qua các bí tích, nhất là bí tích thánh thể và Chúa Thánh Thần, sẽ làm cho họ đi sâu vào mầu nhiệm đức tin. Điểm thứ hai, trong thời gian nhiệm huấn, các tân tòng được mời gọi để đọc và suy niệm nhiều hơn phúc âm của Chúa Kitô, cũng như cả cuốn Kinh Thánh. Họ được giúp cho cách đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa, kiểm điểm đời sống với lời Chúa và cầu nguyện với lời Chúa. Điểm thứ ba, điều quan trọng khác, đó là việc đào sâu thêm về các mầu nhiệm trong đạo, cũng như việc đọc phúc âm, nhằm mục đích để họ đem áp dụng vào trong đời sống mỗi ngày, mỗi xác tín hơn, để họ có được các nguyên tắc của tin mừng chi phối cách sống, hành động, cách phán đoán, xử sự đối xử với mọi hoàn cảnh của cuộc sống, có một cái nhìn mới về các thực tại trần gian. Điểm thứ tư, thời gian nhiệm huấn cũng có mục đích giúp người tân tòng thực hành đức bác ái, làm các việc từ thiện riêng hay với anh chị em Kitô khác. Thứ năm, thời gian nhiệm huấn cũng giúp cho tân tòng tham dự tích cực vào sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ qua nhiều hình thức khác nhau, như các buổi họp, cầu nguyện, làm việc thiện, tham gia các công tác chuẩn bị các buổi cử hành phụng tự. Điểm thứ sáu, sau cùng, một điều có lẽ làm chúng ta ngỡ ngàng, đó là với thời kỳ nhiệm huấn, tân tòng có được cảm nghiệm mới về Thiên Chúa, về Chúa Kitô và về giáo hội. Đây là một cảm nghiệm của đời sống, chứ không phải là một kiến thức trong sách vở. Vì thế, việc cầu nguyện rất cần thiết, và việc lãnh nhận các bí tích cũng vậy. Giờ đây chúng ta nói qua về việc tổ chức và cử hành thời gian nhiệm huấn. Theo như điều chúng ta vừa trình bày trên đây, việc tổ chức và cử hành thời gian nhiệm huấn cũng phải được thực hiện thế nào để đạt được các mục đích và ý nghĩa vừa nói trên. Sau đây là vài điểm chính liên hệ đến việc cử hành thời gian nhiệm huấn cho các tân tòng. Thứ nhất, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, cho đến Chủ Nhật gọi là Chủ Nhật Áo Trắng, các tân tòng được mời đi tham dự thánh lễ hàng ngày với các người đỡ đầu và với toàn thể cộng đoàn. Trong nhà thờ, hãy dành các hàng ghế trên cùng cho tân tòng và người đỡ đầu cũng như thân nhân của họ. Điểm thứ hai, thánh lễ tuần Bát Nhật được cử hành gọi là thánh lễ cho các tân tòng, trong đó là thánh lễ của từng ngày với các bài đọc sách thánh được chọn với liên hệ đến bí tích rửa tội, cộng đoàn, Chúa sống lại. Các lời nguyện cũng có nội dung này. Điểm thứ ba, hết sức dùng các yếu tố liên hệ đến tân tòng như bài giảng, lời nguyện giáo dân, các lời nhắc bảo, kinh tiền tụng mùa phục sinh, các lời cầu đặc biệt cho tân tòng trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Điểm thứ tư, các ngày Chủ Nhật mùa phục sinh cũng cử hành như trong tuần Bát Nhật, với thánh lễ mỗi Chủ Nhật. Nếu muốn, có thể đọc các bài đọc sách thánh 5A được chọn đặc biệt cho việc giáo huấn tân tòng. Như thư thứ nhất của Thánh Phêrô có nội dung khá rõ rệt về bí tích rửa tội. Điểm thứ năm, vào cuối mùa phục sinh, cũng như ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cử hành và tổ chức đặc biệt hơn cho tân tòng trong cấp giáo xứ hay cấp giáo phận. Nếu được, nên mời Đức Giám Mục giáo phận đến chủ sự thánh lễ và gặp anh chị em tân tòng, nhất là khi giám mục không chủ sự đem giọng phục sinh với họ. Như vậy, Ngài đón nhận họ vào cộng đoàn giáo phận một cách chính thức, như Ngài đã chủ sự nghi thức ghi danh đầu mùa chay. Sau đó có thể tổ chức lễ vui bên ngoài có sự tham dự của cả giáo xứ. Điểm thứ sáu, Ngài kỷ niệm một năm lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo, cũng nên tổ chức như trên, trong cấp giáo xứ hay cấp giáo phận. Cũng nên mời Đức Giám Mục giáo phận đến chủ sự thánh lễ và gặp gỡ, nhất là khi Ngài chưa đến vào các dịp trước đây. Điểm thứ bảy, trong thời gian nhiệm huấn, phải tiếp tục tổ chức giáo lý đi vào chiều sâu cho các tân tòng. Như vậy, không phải chịu phép rửa tội, xong là hết. Điểm thứ tám, giải thích cho tân tòng rõ ràng hơn về ý nghĩa các nghi lễ họ đã cử hành và tham dự. Có thể lấy các lời giải thích từng nghi lễ của bí tích như trong sách giáo lý của giáo hội công giáo, hoặc lấy một bài giảng thời nhiệm huấn của các giáo phụ như của Thánh Ambrosio, của Thánh Cyrilo thành Jerusalem. Điểm thứ 9, trong mùa phục sinh, hãy tổ chức các buổi học hỏi phúc âm, chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện. Điểm thứ 10, ngoài ra cũng phải mời các tân tòng tham dự các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ, như làm các công tác bác ái, từ thiện, thăm viếng người già cả, bệnh tật, nhà tù, trẻ em khuyết tật, trại phong, vân vân, để làm vững tinh thần bác ái và tinh thần cộng đoàn giáo xứ. Và cuối cùng, xin được nhắc đến việc cộng đoàn tín hữu đồng hành với các tân tòng. Về điểm này, sách Nghi thức khai tâm Kitô giáo nói rõ trong các số 42-48. Tất cả các thành phần dân Chúa cùng trợ giúp các anh chị em tân tòng sống đức tin và hiểu biết thêm về các mầu nhiệm trong đạo. Trước tiên là các giám mục, linh mục, các phó tế, các giáo lý viên, các người đỡ đầu có trách nhiệm trực tiếp và gần gũi giúp các tân tòng. Chính các giám mục hay những đại diện của giám mục lo điều hành việc giáo huấn sống đức tin của các tân tòng, chủ sự việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, hoặc sau đó chủ sự của họp mặt của các tân tòng. Nếu được, Đức Giám Mục viết một thư gửi đến từng tân tòng như là cử chỉ đón nhận họ vào giáo phận, thì đây là một cử chỉ khích lệ lớn lao đối với các tân tòng. Các linh mục, phó tế, giáo lý viên, thầy dạy dỗ, hướng dẫn các dự tòng, các người đỡ đầu theo sát và cùng theo các buổi học đạo, cầu nguyện, cử hành phụng vụ với tân tòng. Sau cùng các thành phần khác cũng góp sức và cầu nguyện cho các tân tòng, nhất là làm gương sáng sống đạo cho họ. Đó là một số điểm giúp ta hiểu biết mối liên hệ giữa mùa phục sinh và thời kỳ nhiệm huấn, ý nghĩa của thời kỳ này. Nơi nào có các tân tòng, chúng ta cầu nguyện nhiều cho họ và nâng đỡ họ. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ không coi thường, quên lãng thời kỳ nó được là thời kỳ nhiễm huấn, vì tính cách khá quan trọng của nó đối với các tân tộc, giúp họ trưởng thành hội nhập hoàn toàn vào trong cộng đoàn giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, loài người chúng ta liên lạc với nhau qua ngôn ngữ. Qua ngôn ngữ, con người muốn truyền thông cho người khác điều gì đó. Điều mà chúng ta muốn thông truyền cho tha nhân là ý nghĩa của sự khẳng định. Vì tính cách phong phú của việc diễn tả và sự đa dạng và đa hình thức của ngôn ngữ nhân loại, nên ý nghĩa đó có thể được diễn tả theo nhiều kiểu cách khác nhau. Trong quá khứ, các sự kiện này đã được nghiên cứu bởi ngành hùng biện hay nghệ thuật truyền thông bằng miệng, tức diễn thuyết hay thuyết giảng, hoặc bằng cách viết ra các tác phẩm. Kinh Thánh cũng thế, vì là một cuốn sách gồm các tác phẩm đã được biên soạn ra, nên qua các lời của nó, Kinh Thánh luôn luôn diễn tả một ý nghĩa. Thế rồi như là các tác phẩm văn chương, Kinh Thánh chứa đựng các kinh nghiệm sống có giá trị nhân bản và tôn giáo rất cao, và có sức diễn tả đặc biệt sâu đậm. Vì thế thật ích lợi khi chúng ta cố gắng xác định cẩn thận phương thế giúp tiếp nhận ý nghĩa mà soạn giả muốn truyền đạt tới chúng ta. Tuy nhiên cũng phải luôn nhớ rằng Kinh Thánh khác với tất cả mọi tác phẩm văn chương khác do con người sáng tác ra. Vì Kinh Thánh là tác phẩm chung của Thiên Chúa và con người, và có mục đích biểu lộ cho thấy sự thành toàn của lịch sử trong chương trình cứu độ duy nhất của Thiên Chúa. Do đó, thật là điều tự nhiên khi đưa ra vấn nạn liên quan tới các ý nghĩa của nó, đặc biệt trong tư cách là một cuốn sách được Thiên Chúa linh ứng. Như vậy, ngoài ý nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của các khẳng định riêng rẽ, Kinh Thánh có chứa đựng một ý nghĩa sâu xa và rộng rãi hơn không, diễn tả sự phong phú vô tận của lời Chúa, không chỉ thích hợp cho việc dưỡng nuôi các thế hệ đã biên soạn ra các tác phẩm Kinh Thánh, mà còn thích hợp cho việc nuôi dưỡng các thế hệ tương lai nữa. Vì có nguồn gốc thiên linh, các câu trong Kinh Thánh có hàm chứa các ý nghĩa mà soạn giả nhân loại đã không nghĩ tới hay không? Thế rồi sự kiện Kinh Thánh Cựu Ước hướng tới chỗ thành toàn trong Kinh Thánh Tân Ước, có thể khiến cho các kiểu diễn tả chương trình cứu độ thời Cựu Ước có ý nghĩa đặc biệt nào vượt ngoài ý thức và chủ ý rõ ràng của tác giả hay không? Sau cùng, vì sự mặc khải được diễn tả ra qua các sự kiện nối liền nhau làm thành một lịch sử cứu rỗi có cấu trúc, có thể nhận ra trong các sự kiện đó một tương quan nội tại cho phép coi một vài sự kiện như là diễn tả trước các sự kiện khác hay không? Để trả lời cho các câu hỏi trên đây và cho nhiều vấn nạn khác nữa nảy ra trong đầu của bất cứ ai chăm chú đọc Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, hay nghe tuyên đọc các văn bản Kinh Thánh trong các buổi cử hành phụng vụ hoặc trong các lời giảng dạy của giáo hội, người ta đã tìm cách đưa ra các giải đáp có tính cách chuyên môn bằng cách nói tới các nghĩa khác nhau của Kinh Thánh. Do đó, người ta nói tới nghĩa mô thức, senso tipico, rồi nghĩa tràn đầy, senso pieno. Như vậy, bên cạnh nghĩa theo chữ, senso letterale, tức nghĩa đen, văn bản Kinh Thánh cũng có nghĩa bóng, nghĩa biểu tượng, nghĩa mô thức và nghĩa tràn đầy nữa. Sau cùng, các cuộc thảo luận liên quan tới việc giải thích hiện sinh và áp dụng kiểu giải thích này vào trong văn bản Kinh Thánh cũng làm nảy sinh ra một ý nghĩa khác. Ở đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các vấn đề liên quan tới nghĩa theo chữ hay nghĩa đen và các phân loại của nó. Tiếp đến là nghĩa Kitô toàn vẹn, rồi nghĩa mô thức hay nghĩa biểu tượng, nghĩa tràn đầy, và sau cùng là việc giải thích hiện sinh. Vì văn bản Kinh Thánh có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau như vậy, nên người ta cũng đặt vấn nạn liên quan tới việc sắp xếp thứ tự các ý nghĩa đó. Nhưng thật ra có sự lúng túng ngay trong cách dùng từ vựng, và lại thật khó mà có thể đóng khung các thực tại có bản chất siêu việt vào trong một số danh sách ý niệm. Trước kia người ta có thói quen phân chia theo phương cách diễn tả tư tưởng hay theo ý của soạn giả. Trong trường hợp thứ nhất, người ta phân biệt ý nghĩa trực tiếp hay theo chữ senso diretto hay senso letterale. Trong đó, các từ trao ban ý nghĩa cho văn bản, và ý nghĩa gián tiếp hay mô thức, senso indiretto, hay senso tipico. Trong đó, các thực tại, tức các sự kiện hay các nhân vật kinh thánh, được giới thiệu qua từ vựng. Chẳng hạn, việc giới thiệu ông Melchizedek trong sách Sáng Thế chương 14, theo thư gửi tín hữu Do Thái chương 7, thì cũng là việc gián tiếp giới thiệu chức tư tế của Đức Giêsu Kitô qua thực tại nhân vật Melchizedek. Trong trường hợp thứ hai, đi từ ý của tác giả, người ta nói tới ý nghĩa rõ ràng, senso explicito, hay ý nghĩa tiềm ẩn, senso implicito, nghĩa là không hiện rõ lên trong các lời của tác giả, nhưng được hiểu trong đó. Ở đây, nó gắn liền với nghĩa tràn đầy, senso pieno. Ngoài ra còn có ý nghĩa thích nghi, senso accomodatio, khi việc giải thích một đoạn trong văn bản chỉ là thích nghi các từ mà bình thường chúng ám chỉ một đối tượng khác. Hai kiểu phân chia này có thể hữu ích trên bình diện hùng biện và trừu tượng, nhưng thực ra nó phân chia các kiểu gọi các thực tại gần gũi nhau trong chương trình mặc khải của Thiên Chúa như ý nghĩa mô thức và ý nghĩa tràn đầy. Và lại để chung các thực tại có tầm quan trọng hoàn toàn không bằng nhau như ý nghĩa rõ ràng và ý nghĩa thích nghi. Vì thế chúng ta hạn chế việc tìm hiểu và chỉ chú ý đến các ý nghĩa thực sự có tầm quan trọng đối với khoa chú giải Kinh Thánh và là trung tâm điểm của những cuộc thảo luận giữa các học giả ngày nay mà thôi. Trước hết là nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen. Nghĩa theo chữ, senso letterale, là nghĩa được diễn tả bởi các từ vựng được viết ra như chúng vang lên trong bối cảnh của chúng. Khi được định nghĩa như thế, nghĩa theo chữ cũng như ý tưởng bối cảnh của nó rất là rộng rãi, vì bối cảnh đó có thể là một chương hay toàn sách, trong đó người ta tìm thấy các từ vựng ấy, hoặc nó cũng có thể là toàn môi trường thời đó, hoặc các thời kế tiếp theo sau cho tới ngày nay. Khi nói tới nghĩa theo chữ, chúng ta không chú ý tới chủ ý của tác giả, mặc dù nghĩa mà các chữ có trong bối cảnh của chúng là nghĩa mà tác giả muốn trao ban cho chúng khi diễn tả trong kiểu cách như thế. Tuy nhiên, để được rõ ràng và có thứ tự trong việc xác định ý nghĩa, phải nói rằng nghĩa theo chữ của một sự diễn tả là nghĩa nó có trong bối cảnh của văn bản, trong đó người ta tìm thấy nó, và của môi trường sống của tác giả là người trực tiếp có trách nhiệm đối với nó. Cả khi hiểu như vậy đi nữa, nghĩa theo chữ rất là phong phú và đa dạng. Có thể chia nó thành hai loại, nghĩa theo chữ riêng và nghĩa theo chữ chuyển tiếp. Trước hết là nghĩa theo chữ riêng. Khi các từ vựng được hiểu theo nghĩa đầu tiên hay là nghĩa nguyên thủy của chúng, thì khi đó chúng ta có nghĩa theo chữ riêng. Cần phải ghi nhận rằng nghĩa theo chữ riêng không tương đương với đối tượng, ngay cả khi đó là một điều giả tưởng, nó cũng có thể được diễn tả qua nghĩa riêng, nếu các từ vựng được hiểu theo nghĩa đầu tiên hay nghĩa nguyên thủy của chúng. Sau đây là vài thí dụ của nghĩa theo chữ riêng hay nghĩa đen. Sự tương đương, similitudine, dụ ngôn, parabola, và ngụ ngôn, fabula. Sự tương đương là một so sánh giữa hai chủ thể qua việc dùng các từ diễn tả sự giống nhau, giống như, như là, như thể. Chẳng hạn, binh sĩ đó như con sư tử. Trong mỗi so sánh, có một từ được minh giải, giải thích bởi từ kia. Từ thứ nhất được gọi là từ được minh giải, từ thứ hai được gọi là từ minh giải. dụ ngôn là một sự so sánh liên tục được khai triển thành một câu chuyện có bố cục và các điểm ngoại thường gây phản ứng nơi người nghe. Trong dụ ngôn, từ minh giải được khai triển nhằm mục đích giúp hiểu biết rõ ràng hơn từ mà tác giả muốn đề nghị. Trong Kinh Thánh có rất nhiều dụ ngôn nổi tiếng. Điển hình như dụ ngôn ông nhà giàu và ông nhà nghèo mà ngôn sứ Nathan đã kể cho vua David nghe để kết án tội ngoại tình, đoạt vợ và giết người của vua, như viết trong sách Samuel 2 chương 12. Cung cách hành xử của ông nhà giàu có chiên dê đầy đàn, nhưng khi khách tới nhà, không làm thịt chiên dê của mình mà lại đi bắt con chiên cái duy nhất của ông nhà nghèo làm thịt đãi khách, đã khiến cho vua David nổi giận, kết tội đáng chết và bắt phải bồi thường gấp 4 lần. Sự bất công tày đình đó là điều hy hữu. Nhưng câu chuyện có nhiều yếu tố tương đương khác lạ. Đó là thái độ của ông nhà nghèo, yêu thương, nâng niu, ấp ủ con chiên cái bé nhỏ, cho nó ăn chung bánh, uống chung chén, ngủ trong lòng và coi nó như một đứa con gái. Sự ngoại thường đó tiềm ẩn điều vua David không ngờ tới. Sau khi vua mở miệng thề thốt và tuyên án cho ông nhà giàu, ngôn sứ Nathan mới thẳng tay chỉ mặt vua mà nói, người đó chính là bệ hạ. Một dụ ngôn điển hình rất hay khác trong Tân Ước, đó là dụ ngôn người con hoang đàng hay người cha nhân hậu, hoặc đúng hơn, người cha phung phí tình yêu, như Thánh Luca kể trong chương 15. Ngụ ngôn là một câu chuyện tưởng tượng không thật, có các nhân vật là thảo mộc hay súc vật, nhưng được gán cho các khả năng của con người. Và ngụ ngôn có nghĩa theo chữ riêng vì các từ vựng được hiểu trong nghĩa đầu tiên của chúng, dù không phải mọi từ vựng đều có một giá trị khách quan. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có một ngụ ngôn rất hay, đó là ngụ ngôn của ông Jotham, như viết trong chương 9 sách Các Thủ Lãnh. Ông Jotham kể ngụ ngôn các cây đi tìm vua để trách các thân hào Si-khem, đã chọn Abimelech làm vua. Abimelech là người đã giết 70 người con của ông Jerubbaal để chiếm quyền, chỉ có Jotham là may mắn sống sót. Các cây đi tìm vua đề nghị với cây ô liu, cây vả và cây nho, cả ba đều từ chối. Sau cùng cây cối nói với bụi gai, và bụi gai trả lời, nếu quả thật các ngươi sức giàu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy đến núp dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Liban.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Tác giả nọ đã tưởng tượng ra mẫu đối thoại giữa một tảng đá và một con chim sẻ như sau. Trong khuôn viên mảnh vườn nọ, nơi góc khuất, có một tảng đá khá to. Vì tảng đá không choán lối, nên người chủ vườn không có ý định dẹp bỏ. Tảng đá ung dung nằm đó, thi gan cùng mưa nắng. Ngày nọ, tảng đá cảm nhận có sự gì khác lạ đang xảy ra ở vùng đất bên dưới, cạnh chân mình. Rồi một ngày không lâu sau đó, mọc vươn lên bên cạnh đá là một thân cây mảnh mai, với một bông hoa dại nho nhỏ không tên, duyên dáng và xinh đẹp. Bông hoa nhoẻn cười chào đá và hồn nhiên xin phép cho các bạn mình cùng đến đây làm bạn cho vui. Tảng đá chấp thuận không chút đắn đo, thậm chí nếu cần, đá cũng sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Trong vườn có bầy sẻ nâu, vẫn thường ngày bay đến, tung tăng bước chân dạo quanh lối cỏ tìm mồi, là những chú sâu non. Bầy sẻ cũng thường rủ nhau, bay lên đậu trên tảng đá ríu rít chuyện trò hoặc rỉa lông làm dáng. Một hôm, chúng ngạc nhiên nhận ra tảng đá đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, nơi ấy bây giờ là một rừng hoa dại thắm xinh. Có một chú sẻ nâu không ngăn nổi sự tò mò thôi thúc, đã ra công vạch lá vén cành tìm kiếm. Khi rồi, chim sẻ thấy tảng đá đang nằm im lìm nhẫn nại, mặc cho đám hoa lá đùa nghịch với gió trên tấm thân sần sùi già cỗi của mình. Không kiêng dè, sẽ lên mặt khôn dại với đá. Như thế này là bác tự đánh mất chính mình đấy bác ạ. Nhưng tảng đá cười đôn hậu. Không hẳn thế đâu chim sẻ ạ, cho đi là cách tự làm giàu đấy chứ. Giàu yêu thương. Bởi vì muốn được yêu thương, phải luôn sẵn sàng dâng hiến. Sẽ nên hiểu lẽ sống này. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói, ai tìm mạng sống mình sẽ mất, ai mất mạng sống mình sẽ tìm lại được nó. Nghịch lý cơ bản nhất trong cuộc sống là, người càng ra khỏi bản thân để trao ban, thì càng trở nên giàu có, vì càng trở nên giống Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa là tình yêu. Ngài ban ơn mà không mong được đền đáp. Ngài đi cho đến tận cùng sự trao ban khi trao ban chính con một của Ngài. Do đó, trao ban không tính toán là trở nên giống như Thiên Chúa. Trái lại, co cụm trong bản thân, hay trao ban một cách vụ lợi và tính toán, con người càng đánh mất chính mình. Nhu cầu trao ban của con người cũng lớn như nhu cầu nhận lãnh. Và điều con người nhận lãnh được khi trao ban chính là được nên người và trở nên giống Thiên Chúa hơn. Mẹ Maria là người môn đệ trung tín nhất của Chúa. Từ lúc mở rộng tâm hồn để trao hiến cho Chúa với hai tiếng xin vâng, mẹ đã suốt một cuộc đời sống trao ban hoàn toàn cho Chúa và cho tha nhân. Vẻ đẹp đích thực trong nhân cách của mẹ chính là thái độ xin vâng, trao ban và phó thác hoàn toàn cho Chúa ấy. Tràng Chúa Mân Côi mà chúng ta dâng kính mẹ trong tháng 10 này là quyết tâm và cố gắng của chúng ta để sống cho đến cùng hai tiếng xin vâng ấy của mẹ. Xin vâng vừa là chấp nhận đi vào chương trình của Chúa, vừa nói lên quyết tâm sống phục vụ và quên mình như chính mẹ đã từng sống. Lạy mẹ Maria, với tràng chuỗi mân côi, chúng con lặp lại hai tiếng xin vâng của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con luôn biết noi gương mẹ, phó thác nơi Chúa và sống cho tha nhân.
Trầm thơm bay.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.